Câu chuyện lôi thôi sau chuyện ngắn, người học trò tốt. Năm 1938, anh Diệu cho đăng báo Ngày Nay chuyện ngắn nói trên. Trong chuyện này, anh mỉa mai một anh học trò tốt, nhưng lúc tả việc học tập của anh học trò, anh có mô tả cách dạy học của một vài giáo sư ở trường Quy Nhơn, cũng là tả những nét vui trong cách giảng bài của thầy, chứ không có gì là xúc phạm đến danh dự, đến phẩm chất, các thầy cũ của mình. Ví dụ, anh có ghi một nét, một giáo sư khi giảng xong vài câu lại giơ tay nói hơ hơ. Đó là một nét vui, hơi buồn cười, mắm muối cho câu chuyện. Thế nhưng tờ báo vừa đến Quy Nhơn, thầy đọc trò đọc và bỗng nhiên thành một câu chuyện khá âm ỉ. À, nhà thơ Xuân Diệu chê bai, châm biếm các thầy cũ của mình. Ông cụ thân sinh anh Xuân Diệu, cụ Tú Thọ, dạy chữ Hán ở trường Quy Nhơn, rất lấy làm phiền lòng về câu chuyện xoay ra chiều hướng như vậy. Một vài thầy cũng gặp cụ Tú, nói lời trách móc. Ông cụ viết thư ra cho anh Diệu, hết sức phàn nàn về thái độ của con và về sự vụng về của con nữa. Thế rồi có dư luận đồn rằng các thầy giáo cũ của anh Diệu sẽ phát đơn kiện về chuyện một người học trò cũ bêu ríu thầy của mình trên báo chí. Không những kiện mà còn sẽ đề nghị báo Ngày Nay đăng bài cải chính. Anh Diệu tuy bình tĩnh, nhưng với bức thư của ông bố cũng hơi phân vân và đem câu chuyện kể lại với ban biên tập của báo Ngày Nay. Ban biên tập cười ồ và nói, mong cho có đơn kiện, chúng ta sẽ trả lời các thầy giáo và lại sẽ có dịp tuyên truyền cho văn học và riêng tuyên truyền cho nhà thơ kiêm nhà viết truyện ngắn Xuân Diệu và làm cho mọi người rõ thế nào là chuyện thực ở đời và thế nào là chuyện trong văn chương, thế nào là đời làm tư liệu cho văn chương. Thế rồi câu chuyện cứ ỉm dần, không có đơn kiện, cũng không có thư đòi báo Ngày Nay cải chính. Và hè năm đó, anh Diệu về Quy Nhơn lại đi thăm các thầy cũ với lòng kính mến chân tình và cụ Tú Thọ, thân sinh anh Diệu, cũng thở phào một cái, khỏi mang tiếng là có người con bội nghĩa với thầy. Tôn sư trọng đạo là phương ngôn mà mỗi học sinh lúc vào trường đã phải học lấy làm lòng. Xuân Diệu bênh vực Đoàn Phú Tứ. Năm 1938, Đoàn Phú Tứ viết vở kịch Ghen và sau đó nhờ đoàn kịch của Thế Lữ diễn ở nhà hát lớn. Tôi còn nhớ anh Vũ Đình Hòe, anh Đoàn Phú Tứ, bà Lê Đình Quy, vợ một y sĩ công tác ở tỉnh, đều đóng vai trong vở. Anh Thế Lữ đạo diễn vở này rất đạt. Vở kịch như vậy là rất được hoan nghênh trong giới thanh niên trí thức, trong giới văn hóa, văn nghệ lúc đó ở thủ đô. Nhưng liền sau đó, có một số bài báo nêu vấn đề Đoàn Phú Tứ ăn cắp văn của Sacha Guitry, một nhà viết kịch và làm phim khá nổi tiếng ở Pháp hồi đó, vì Sacha Guitry cũng có một vở kịch tên là Ghen. Mấy bài báo công kích này có gây một chút dư luận. Anh Đoàn Phú Tứ cũng hơi khó xử, vì quả thật câu chuyện trong hai vở Ghen có chỗ giống nhau. Tình huống của vở này cũng làm cho người ta liên hệ đến tình huống của vở kia. Tôi nghĩ có thể lúc anh Tứ viết vở của mình cũng có được sự gợi ý xa gần của vở kịch Pháp. Nhưng mà làm sao nói được điều này cho xuôi? Anh Tứ bèn nhờ anh Xuân Diệu viết bài trả lời hộ. Anh Diệu nể bạn và quý bạn, liền xông ra trận và viết một bài xung quanh vở kịch Ghen, đại khái như sau. Chuyện đời có bao nhiêu chuyện giống nhau, nhưng mỗi nghệ sĩ, văn sĩ khai thác theo cách của mình, với cảm nghĩ độc đáo của mình, mà vẫn là sáng tạo riêng của mình như thường. Trường hợp Corneille Racine, Molière và Nguyễn Du sáng tạo chuyện Kiều thì sao? Nói thật ra, với uy tín của báo Ngày Nay lúc đó, với danh tiếng của nhà thơ Xuân Diệu bắt đầu nổi lên, với cách nói có lý, có tình trong bài bênh vực, cho nên sau bài báo này cũng không thấy báo nào có thêm bài công kích Đoàn Phú Tứ hoặc trả lời bài của Xuân Diệu nữa. Và như vậy là câu chuyện Đoàn Phú Tứ và Sacha Guitry tạm xếp ổn. Tất nhiên, trong câu chuyện trà dư tửu hậu trong đám anh em văn nghệ sĩ hồi đó, người ta còn lào xào về câu chuyện này, nhưng rồi cũng yên. Sau này, tôi gặp lại anh Đoàn Phú Tứ khi anh đã 73 tuổi, năm 1986, có nhắc câu chuyện này như là một chuyện vui của quá khứ, thì anh cũng hất hàm cười khà khà như là cho qua một câu chuyện không đâu cách đây nửa thế kỷ. Xuân Diệu nhờ Nguyễn Cao Luyện giới thiệu với trường Thăng Long. Năm 1938, anh Diệu học luật ở trường Đại học Đông Dương, đồng thời viết báo Ngày Nay. Học luật thì không có học bổng, còn nhuận bút của báo Ngày Nay cho những bài thơ và những chuyện ngắn của anh cũng không đủ nuôi sống anh. Anh phải nhờ anh Nguyễn Cao Luyện, kiến trúc sư nổi tiếng và có chân trong hội đồng quản trị của trường Thăng Long mà hiệu trưởng là anh Hoàng Minh Giám và người quản lý là giáo sư Tôn Thất Bình, giới thiệu với ban giám đốc trường Thăng Long để xin một chân dạy văn, cả Pháp văn và Việt văn. Sau đó mấy tuần, anh Diệu được mời vào dạy ba lớp đệ nhất, đệ nhị, đệ tam ban thành chung. Những buổi dạy đầu tiên đối với anh là một sự thử thách ghê gớm, một thứ cực hình, theo lời anh kể lại. Vì đứng trước một đám học sinh đông mà lại là học sinh trường tư, những ngày đầu anh rất lúng túng, giảng bài không tự nhiên và có khi còn nói lặp. Nhưng với uy tín của anh trong làng thơ, với lòng yêu mến học sinh với thơ Xuân Diệu, nhất là với thơ tình của Xuân Diệu, nên anh cũng dần dần giảng bài được suôn sẻ với sự ủng hộ của đám học sinh đối với nhà thơ, thầy giáo. Nâng anh Lĩnh ở trường Thăng Long cũng không được bao nhiêu vì dạy không nhiều giờ và thang lương dạy Việt văn vẫn thấp hơn là thang lương dạy toán và khoa học. Nhưng dù sao thì cũng là một cái nghề trong sạch thanh cao để nuôi thân, khỏi phải bán rẻ văn chương, rẻ như bèo. Chữ của tàn đà Nguyễn Khắc Hiếu. Anh dạy trường Thăng Long chưa được bao lâu thì anh đi làm tham tá thương chính, tức là nhà đoan ở Mỹ Tho. Nghề dạy học của anh tuy ngắn ngủi như vậy nhưng cũng để lại cho anh một số kinh nghiệm tốt mà sau này anh vận dụng rất tài tình vào việc bình thơ, nói chuyện thơ với những công chúng đông, với các loại công chúng rất khác nhau. Tưởng nhớ hai nhà phê bình văn học Trần Thanh Mạ và Thiếu Sơn. Tôi nhắc tới tên hai anh là vì khi tôi bước vào con đường văn thơ với lòng yêu tha thiết và da diết tiếng nước nhà thì tôi đã được đọc hai cuốn sách của hai anh cùng chứa chan một hoài bão ấy. Cuốn Trong dòng sông vị của anh Trần Thanh Mại xuất bản năm 1938, phát hành ở Huế mà tôi vội vàng mua ở hiệu sách Hương Giang của anh Hải Triều. Tôi đọc một mạch cuốn sách, nó làm cho tôi yêu mến Tú Xương thêm, yêu mến cái đất Vị Xuyên, quê hương của nhà thơ, và càng nung nấu trong tôi cái lòng yêu tiếng Việt, cái trí trau dồi tiếng Việt vốn đã có sẵn từ khi tôi học lớp nhất tiểu học. Cái cách anh Trần Thanh Mại kể lại cuộc đời của Tú Xương có tiểu thuyết hóa một chút, gợi lên cho tôi một sự mê say đi theo con đường văn chương, cho dù phải gặp cảnh nghèo túng như nhà thơ đất Vị Hoàng. Cuốn sách của anh Mại là sách nghiên cứu, phê bình, nhưng cũng toát lên một cảm xúc thơ, một không khí thơ, có lẽ vì sự cảm thụ thơ của anh có bề sâu và sự đồng cảm của anh với nỗi lòng của tác giả cũng tha thiết. Mấy câu thơ của Tú Xương để lên đầu sách, dưới bức vẽ nhỏ minh họa ngôi nhà năm gian lợp lá gồi, càng tăng thêm ý vị thơ của cuốn sách. Nhà gỗ năm gian lợp lá gồi, trông dòng sông vị tựa non côi, đầu nhà khanh khách vào làm tổ, ngồi thấy chim non nó há mồi. Sau khi đọc cuốn sách của anh, trong lòng tôi đầy một sự cảm tình đối với anh Trần Thanh Mại. Lúc đó, anh làm thư ký ở Kho Bạc Huế cùng với anh Phan Văn Giật, nhà thơ. Tôi có tìm đến gặp anh ở Kho Bạc và nói chuyện với anh, tỏ lòng hoan nghênh cuốn sách của anh. Sau đó, tôi còn gặp anh nhiều lần ở ngoài phố, ở trường tư Hộ Đắc Hàm mà hình như anh có đến dạy văn mỗi tuần vài giờ ở đó. Anh thường mang trong tay quyển Trong dòng sông vị của anh. Điều ấy không làm cho tôi buồn cười, mà trái lại còn gợi lên cho tôi cái thú làm văn chương. Và lại, Trong dòng sông vị là cuốn sách của anh Mại, ai mà chẳng muốn khoe đứa con đầu lòng của mình. Tiếp theo cuốn của anh Mại là cuốn Phê bình và cảo luận của Thiếu Sơn ra đời. Tôi cũng đã mua ngay cuốn ấy và cũng đọc một mạch, rất say sưa. Trong cuốn này, Thiếu Sơn có những bài phê bình nhân vật như Huỳnh Thúc Kháng, Trần Tuấn Khải, Nguyễn Khắc Hiếu, Trần Trọng Kim, Hồ Biểu Chánh, Tương Phố Nữ Sĩ, Nguyễn Văn Vĩnh, Phạm Quỳnh, Phan Khôi, và phê bình ba quyển sách Tố Tâm của Hoàng Ngọc Phách, Quả Dưa Đỏ của Nguyễn Trọng Thuật và Người Vợ Hiền của Nguyễn Thời Xuân. Cuối sách là mấy bài cào luận, nói chuyện quốc học, nói chuyện tiểu thuyết, báo giới và văn học quốc ngữ. Văn của anh Thiếu Sơn chưa thật mới, còn pha biền ngẫu nhiều, nhưng tôi đọc vẫn rung động vì lối văn nửa cổ nửa kim ấy vẫn chưa đựng được những cảm thụ tinh tế sâu sắc của anh. Có thể nói là cảm xúc rung động của mình trước những tác phẩm hay trước những con người mà anh cảm mến. Hãy kể một ví dụ. Kết thúc bài phê bình Huỳnh Thúc Kháng, anh viết: nhà trí sĩ cũng như khách đa tình, bao giờ cũng có cái tâm lý thiên lệch. Khách đa tình thì thiên lệch về tình, nhà trí sĩ thì thiên lệch về nước. Lại một ví dụ khác, viết về tàn đà Nguyễn Khắc Hiếu, anh có đoạn: trong cõi lòng đó, cõi lòng nhân loại, từ thượng cổ đến nay, những sự bi thương oán cảm, những điều khoái lạc ham vui, không bao giờ là không có, mà cũng không bao giờ là không sanh. Thương ai mà ngậm ngùi, nhớ ai mà thơ thần, mất ai mà đau lòng, cùng ai mà vui sướng. Ta không có văn tài mà tả diễn được ra, thì nhà thi sĩ chính là để giúp ta mà cho ta coi được tới cãi cõi lòng của ta vậy. Cuốn sách của anh Thiếu Sơn cũng chưa chan một tinh thần yêu trọng quốc văn, cùng một hoài bão xây dựng nền văn học, nền văn hóa dân tộc cho có bản sắc. Tất nhiên, tôi không đồng ý hết những điều nhận xét của anh về nhân vật hay về tác phẩm được anh phân tích, nhưng cái điều tôi quý ở anh là tấm lòng đối với tiếng nước nhà. Sau này, tôi muốn tìm gặp anh để nói chuyện văn thơ, nhưng không có dịp gặp vì anh làm sở bưu điện ở trong Nam. Mãi năm 1974, lúc anh ra Hà Nội dự hội nghị Mặt trận Tổ quốc, anh em mới gặp nhau sau bao nhiêu năm biết nhau qua tác phẩm. Anh để tặng tôi và anh Xuân Diệu cuốn Phê bình và cảo luận mà tôi đã mua được ở một hiệu sách cũ. Một kỷ niệm với anh Lưu Trọng Lư. Lúc đó, năm 1940, tôi và anh Lư cùng ở số nhà 40 Hàng Than, Hà Nội. Tôi ở trên gác cùng một số bạn sinh viên, anh Lư ở dưới nhà với chị Thanh Thủy, người vợ đầu của anh và cháu Hải. Lúc này, anh Xuân Diệu đã vào Mỹ Tho làm tham tá nhà Đoan. Một chiều thứ 6 tháng 10 hoặc tháng 9, tôi vừa đi học ở trường đại học về, vừa đặt chiếc xe đạp ở cầu thang, đang lên gác, thì anh Lư bước vội lên gọi tôi. Huy Cận ơi, hay lắm, thú lắm, đi ngay với mình. Cái gì thế? Bài thơ Tràng Giang của cậu đã đăng ở báo ngày nay, hay tuyệt. Thế à, tôi chưa được xem báo. Đăng rồi. Chiều nay, ông Ngô Tất Tố cùng xem với bọn mình. Ông Tố rất khoái và thốt lên. Giọng thơ Đường, Thịnh Đường, mà hay hơn thơ Đường. Tôi nói, ồ, thế thì thích quá. Anh Lư rủ tôi. Bây giờ, Cận đi với mình đến Hiệu Xuân Nghi, phố Hàng Quạt, ăn bữa phở ngon, mừng bài thơ của Cận. Tất nhiên là tôi đi, với cái phấn khởi trong lòng, được bạn thơ tán thưởng, cổ vũ mình và với cơn đói nữa. Vì trưa hôm ấy, tôi ở lại trường, không về ăn cơm trưa ở Popot. Hai anh em đạp xe đến Hiệu Nghi Xuân, anh Lư dõng dạc gọi phở tái gầu, rồi lại phở xào với cải làn. Anh Lư có uống tí rượu, còn tôi thì không uống được rượu, chỉ uống nước chè. Anh Lư vừa ăn vừa hào hứng bình luận thêm bài Tràng Giang. Anh say sưa bàn như là thơ của anh. Tôi nghe cảm động. Rồi chúng tôi bàn đến nền thơ nói chung, bàn đến cái hay của tiếng Việt, đến cái cô động của thơ phương Đông. Rồi anh Lư gọi người hầu bàn tính tiền để anh trả. Anh sờ túi ngoài, túi quần, túi ngực, đều không có ví tiền. Cả túi trong của áo vest tông cũng không có. Thì ra anh quên mang tiền, theo tính đãng trí truyền thuyết của anh. Người ta còn bảo anh quên cả số con của mình. May mà tôi vừa lãnh học bổng nên không phải chịu nợ hiệu phở Nghi Xuân. Rồi hai anh em vẫn chưa hết cơn hào hứng, anh Lê rủ tôi đi thăm chùa Bích Câu gần Văn Miếu. Tôi nhớ tối hôm ấy trăng mờ, trăng lu thì đúng hơn. Cái ánh trăng rất hợp với việc khơi gợi những chuyện xưa, những truyền thuyết dân gian, rất hợp với câu chuyện tình nửa trần nửa tiên Bích Câu kỳ ngộ. Hai chúng tôi dạo hồi lâu trong sân chùa, đọc thơ xưa, thơ nay, càng thấy cái hồn xưa của cha ông đẹp quá, đằm thắm quá. Tôi nhớ tôi còn đọc cho anh Lư nghe bài Hồn Xa của tôi, trong đó có mấy câu. Từ buổi tin đi sầu cũng nhỏ, nhân gian thôi nhớ chuyện trên trời. Đại bàng vỗ cánh muôn năm trước, ai biết trời xưa rộng mấy khơi. Bích Câu đâu nữa bóng chàng uyên, sông núi thô sơ bật tiếng huyền. Có lẽ hồn ta không đẹp nữa, nét thần thôi họa bức thiên duyên. Anh Lư và tôi còn ở chung nhà hàng Than một năm nữa. Cũng cuối năm 1940, anh cho ra tập thơ Tiếng Thu và tôi cho ra tập Lửa Thiêng. Hai anh em cùng mừng cho nhau đứa con đầu của sự nghiệp văn chương, con đầu về thơ vì anh đã cho ra tập Người Sơn Nhân từ năm 1933. Nghe hát chèo ở Hoài Đức. Cuối năm 1940, trời đã lạnh. Một hôm Khái Hưng rủ tôi và Tú Mỡ, Thế Lữ đi nghe hát chèo tại phủ đường của phủ Hoài Đức, nơi mà Trần Tự, em ruột của Khái Hưng, làm chi phủ hồi đó. Tôi ra Hà Nội đã xem hát chèo một vài lần ở rạp chèo của ông Nguyễn Đình Nghị ở phố Hàng Quạt, nhưng xem chèo ở nông thôn Bắc Bộ thì chưa bao giờ. Tối hôm đó, tại phủ đường, một gánh chèo ở nông thôn được Trần Tự mời đến cũng chỉ diễn những trích đoạn của mấy vở chèo truyền thống. Xúy Vân Giả Dại, Quan Âm Thị Kính, Lưu Bình Dương Lễ, cốt là để chúng tôi nghe các làn điệu thưởng thức cái giọng nghe nói là đặc sắc của mấy đào kép quanh vùng. Tất nhiên là ông Phủ và chúng tôi cùng xem kỹ, xem tận mắt và tận mặt những trò độc đáo của đào kép, những miếng chèo độc đáo của gánh chèo này. Sân khấu diễn cũng là mấy chiếc chiếu cạp điều trải trên nền phủ đường, nơi quan phủ Trần Tự thường ngồi sự kiện. Khái Hưng giải thích cho tôi biết đó là cốt phục hiện đúng cung cách diễn chèo truyền thống ở các đình làng xưa. Và Khái Hưng cũng dẫn giải cho tôi hiểu sâu thêm các làn điệu chèo và cái hay trong cách diễn xuất của mỗi đào kép, đặc biệt là anh đã bình luận kỹ cho tôi nghe về các vai hề và về tiếng trống đế trong chèo. Buổi biểu diễn kéo dài đến khuya và ông Phủ Trần Tự mời cả gánh chèo ở lại ăn cháo gà và thưởng cho gánh một số tiền, tôi không biết là bao nhiêu. Chúng tôi cũng được ăn cháo gà và còn ngồi nói chuyện thơ văn một lúc rồi mới lên xe về Hà Nội. Về sau, tôi xem cái chuyện ngắn Dọc Đường Gió Bụi của Khái Hưng, tôi rất thích thú vì anh tả cái say mê nghệ thuật của đào mơ và của tất cả gánh chèo một cách rất thấm thía, rất sâu, đầy cảm tình với môn nghệ thuật dân gian truyền thống của cha ông. Cô đào mơ là một hình ảnh đẹp còn lưu lại trong trí nhớ của tôi, nói lên một sự gắn bó với cái gì là vốn cổ của cha ông, với cái gì là cảm xúc mộc mạc mà đằm thắm của đồng bào ta ở nông thôn trong xã hội cũ. Sau này, trong nhiều năm làm công tác chỉ đạo nghệ thuật, cùng anh em chăm lo phục hồi và nâng cao luôn nghệ thuật chèo, tôi vẫn không quên ấn tượng về cô Đào Mơ. Kỷ niệm về Khái Hưng, Nhất Linh và Hoàng Đạo. Lần đầu tiên tôi gặp Nhất Linh, Nguyễn Tường Tam là vào dịp Tết Mậu Dần năm 1938, lúc bài thơ Chiều Xưa của tôi được đăng trên báo Ngày Nay sau Tết. Và Tết đó, tôi từ Huế ra chơi cùng anh Xuân Diệu. Anh Xuân Diệu giới thiệu tôi với Nhất Linh. Nhất Linh đọc ngay câu thơ đầu của bài Chiều Xưa. Buồn reo theo gió veo hồ, đèo cao quan chật, bến đỏ lau thưa. Rồi anh nói, hồn xưa trong một câu thơ lục bát rất mới, chắc anh đã làm nhiều thơ. Về Huế anh nhớ gửi đều thơ ra báo chúng tôi. Xong rồi, Nhất Linh nói sang chuyện khác, chuyện chợ Tết, chuyện đi mua hoa, chuyện làng quê còn giữ được không khí Tết ngày xưa như hồi anh ấy còn đi học. Anh có mời tôi trở lại nhà báo chơi trước khi tôi trở về Huế tiếp tục học ban tú tài. Tôi đã trở lại tòa báo Ngày Nay ở số 80 đường Quán Thánh Hà Nội thăm Nhất Linh và Khái Hưng trước khi đáp tàu hỏa về Huế. Câu chuyện thân mật, thân tình, không có gì là khách sáo, không có gì là hàn lâm. Tôi có nhắc qua những chuyện tôi đã được đọc của các anh. Tôi có nói qua phong trào thơ mới, nói sự hâm mộ của thanh niên học sinh ở Huế, ở trường quốc học đối với báo Ngày Nay và sách của nhà xuất bản Đời Nay. Nhất Linh và Khái Hưng không nhấn mạnh vào sự hâm mộ và hoan nghênh ấy của công chúng độc giả. Hai người nói nhiều với tôi về truyền thống nghìn năm văn vật của đất Thăng Long, của thành Hà Nội. Qua câu chuyện, tôi cảm nhận được những tình cảm của quê hương đất nước sâu sắc mà các anh đã diễn tả một cách kín đáo trong các chuyện. Trong câu chuyện, cả Nhất Linh và Khái Hưng đều xen những câu hóm hình, nhưng ở Nhất Linh thì kín đáo và đượm chút trữ tình, còn ở Khái Hưng thì bộc lộ thoải mái và điểm những tiếng cười y như các cụ ta ngày xưa khi bàn chuyện tâm đắc với nhau. Về sau, lúc tôi ra Hà Nội học trường cao đẳng nông lâm, tôi còn thường gặp Nhất Linh ở tòa soạn báo Ngày Nay. Có khi anh còn rủ tôi về chơi nhà anh ở thị xã Hà Đông vào một dịp Tết. Lúc đó, Nhất Linh đang viết chuyện dài, Bướm Trắng. Anh có khoe với tôi là đã viết được gần nửa chuyện rồi. Nhất Linh viết chuyện trên những quyển vở gạch caro và viết bằng bút chì vót thật nhọn, chữ viết đều đặn và chữ nhỏ. Trên trang bàn thảo ít có chỗ chữa, thẳng hoặc có thêm câu nào thì móc ra ở ngoài lề như kiểu ta chừa bản Morat của nhà in đem tới. Anh khoe với tôi là viết tiểu thuyết như vậy, anh không hề có đề cương trước, có giản bài trước, hay nói cho đúng hơn là anh có một thứ giản bài mơ hồ trong tâm trí, một thứ khung của câu chuyện. Rồi thì anh xông vào viết chuyện, mặc cho các nhân vật lôi cuốn anh đi. Anh cũng cho biết, có những khi anh chủ động dẫn nhân vật qua các ngõ ngách của cuộc đời, nhưng cũng lắm khi nhân vật mà anh đã tạo ra lại cưỡng lại anh và sống theo cái đời tự lập của chúng. Sự vật lộn giữa tác giả và nhân vật có lẽ khá sâu sắc trong chuyện Bướm Trắng này, là một tiểu thuyết không có luận đề xã hội bộc lộ như những chuyện Đoạn Tuyệt hay Lạnh Lùng. Ở hai quyển tiểu thuyết này, tác giả đã phân công cho nhân vật sống những điều cần sống và nói những điều cần nói. Có một thời vài ba năm, Nhất Linh như đã có xu hướng xã hội với tập truyện Tối Tăm mà anh đã lấy một câu của André Gide làm tiêu đề. Anh hãy tin chắc rằng cuộc đời có thể tốt đẹp hơn cuộc đời của bản thân anh và cuộc đời của những người khác. Thật ra, đó là xu hướng duy dân, populist, của Nguyễn Tường Tam thể hiện trong các chuyện của anh cũng như trong phong trào làm nhà ánh sáng mà anh cổ động, mà kiến trúc sư Nguyễn Cao Luyện đã hào hứng tham gia vận động nông dân và người nghèo thành thị làm những nhà mái ranh, vách đất bốn phía có mái hiên rộng và mở nhiều cửa sổ, để cho nắng gió ùa vào cái đời tăm tối nơi bùn lầy nước đọng. Nhất Linh đã chủ trì phong trào nhà ánh sáng một cách thực lòng, hào hứng và tin tưởng là mình làm một việc xã hội có ích. Cái sức hấp dẫn của Nhất Linh, cái sức tập hợp của anh với tư cách là giám đốc tự lực văn đoàn, chính là cái lòng tin đó, chính là cái lòng hoài bão của anh đối với tiền đồ văn học nước nhà, tất nhiên là theo quan niệm của anh. Nhất Linh đã đi học Pháp gần 5 năm, cùng một lứa du học với anh Nguyễn Mạnh Tường, nhưng anh Tường thì học về văn chương, mà Nhất Linh thì học khoa học. Anh đã đậu cử nhân khoa học về thiên nhiên học, đặc biệt là về sinh vật học. Nhất Linh vẽ rất khéo, đặc biệt là vẽ những côn trùng, những con vật để minh họa những câu chuyện nửa văn chương, nửa khoa học của anh đăng trên báo Phong Hóa. Anh cũng đã minh họa tiểu thuyết Hồn Bướm Mơ Tiên của Khái Hưng bằng những nét vẽ rất gợi cảm. Học khoa học, nhưng về nước thì anh cùng Khái Hưng lo xây dựng sự nghiệp văn chương hơn là đi dạy học như đa số những bạn đã du học như anh. Nhất Linh lại có một hồi mê học nhạc, đặc biệt là mê thổi kèn clarinet. Thường tôi đến tòa soạn báo ngày nay hay gặp anh thổi những bài nhạc theo những điệu hát trong các phim nổi tiếng hồi bấy giờ là bài Jose, Nàng Bạch Tuyết và Bảy Chú Lùn. Thỉnh thoảng, anh cũng thổi một vài bản nhạc cổ điển Âu Tây ngắn bài như bài Serenade của Schubert. Lúc Nhất Linh chú môi thổi clarinet thì vẻ mặt anh trầm lắng, hai mắt say sưa, thật dễ gây cảm tình. Có người đã nói với tôi là có một bà lần đầu tiên gặp Nhất Linh trong lúc anh đang thổi kèn như vậy là đắm say ngay. Vậy về sau, mối tình dai dẳng mãi, mỗi một lần bà ta định cắt đứt thì lại gặp tiếng kèn đầy tình cảm kia níu lại. Cũng có người về sau bảo với tôi rằng Nhất Linh thổi kèn clarinet là để che mắt bọn mật thám đấy thôi. Anh vờ say âm nhạc để đánh lạc hướng bọn phòng nhì và lấy cớ liên hoan kèn hát để tập hợp những người cùng chí hướng tại Đầm Vạc, Vĩnh Yên hay tại một đồn điền của người bạn quen ở Vĩnh Yên. Dẫu sao thì tiếng kèn clarinet của Nhất Linh cũng để lại trong tôi một ấn tượng sâu sắc, cũng như tiếng đàn tam thập lục của Thạch Lam. Trong ánh mắt của Nhất Linh, tôi cảm thấy vừa có một sự tin yêu đằm thắm, một sự say mê nung nấu, lại vừa có chút gì như là điên, như là ánh sáng thỉnh thoảng chớp lên một niềm điên. Về sau, lúc cuối đời, người ta bảo Nhất Linh có một phần điên trong tâm tưởng. Nếu quả có thế, thì cái hạt nhân điên đã thoảng hiện trong những năm minh mẫn của anh, và có lẽ đó cũng là một yếu tố làm nên cái tâm hồn say mê của nhà văn và làm nên sức hấp dẫn của người thủ lĩnh của Tự Lực Văn Đoàn. Thích nhạc, Nhất Linh rất thích nghe hát, và trong những buổi gặp nhau, anh hay cù rủ anh Xuân Diệu hát những bài hát dân tộc của ba miền mà anh Xuân Diệu rất thuộc như Nam Ai, Nam Bình, Hò Huế, Vọng Cổ, Trường Tương Tư, Sang Sư Líu, Cải Lương Nam Bộ, Bống Mạc Sa Mạc, Nhạc Bắc, và những bài hát mới lúc đó như Con Thuyền Không Bến, Đêm Đông, Cánh Buồm Trắng, và một số bài hát bằng tiếng Pháp trích trong các phim nổi tiếng lúc bấy giờ, những bài hát mà Tino Rossi đã hát và được lưu truyền khắp thế giới những năm ấy. Có khi Xuân Diệu hát thì Nhất Linh thổi kèn clarinet điệp theo. Có một Tết, Nhất Linh và Thạch Lam đã rủ anh Xuân Diệu và tôi về ăn Tết ở Cẩm Giàng, Hải Dương, nơi bà cụ của hai anh vẫn ở và sinh sống từ ngày ông cụ thân sinh của các anh còn làm quan ở huyện. Đêm giao thừa, chúng tôi thức để đi bẻ lộc trong vườn, và sau khi ăn bát chè đậu xanh giữa phút giao thừa thì chúng tôi trải chiếu ngủ trên ổ rơm rất ấm và thỉnh thoảng ngâm thơ Thế Lữ. Thuở ấy đượm màu sóng gió biếc, trời mây huyền ảo đắm hồn thơ, cây im viên bóng tùm lá, sông thẳm nguồn sâu nước đợi chờ. Ấn tượng tổng quát mà Nhất Linh để lại trong tôi ở giai đoạn ấy là một tâm hồn nghệ sĩ say mê, một người đứng đầu một trường phái văn học có hoài bão, một người bạn văn chương có con mắt sành biết khám phá và biết ủng hộ những tài năng. Đó là giai đoạn đẹp trong đời Nhất Linh. Nhất Linh có nhiều con, Nhất Linh đã cưới vợ theo đúng nghi lễ của một gia đình gia giáo ít nhiều thế phiệt buôn cau ở phố Hàng Cau. Bà là một người vợ đảm đang, lo mọi việc gia đình để chồng mình có thể dốc toàn tâm lực để làm việc xã hội, làm báo, làm văn. Có lần Nhất Linh tâm sự với tôi: "Chắc anh sẽ hỏi tại sao tôi có nhiều con." "Có gì đâu, bà vợ tôi thích đẻ con, vì bà ta cho biết mỗi lần mang thai thì sức khỏe của bà tốt lên, thấy yên ổn trong người. Thụ thai và mang thai đối với vợ tôi là một hạnh phúc. Đó là một hạnh phúc cụ thể, vừa cơ thể vừa tâm hồn. Đó là kinh nghiệm của tôi, hay đúng hơn là kinh nghiệm của bà vợ tôi." Nhất Linh nói mấy câu đó với một nụ cười không phải là hóm hình, mà như là một nụ cười tình cảm, tỏ lòng biết ơn đối với người vợ đoan trang và đảm đang của mình. Có lần Nhất Linh cũng nói với tôi: "Làm vợ một nhà văn nhiều khi cũng phiền và cũng thiệt thòi, phải hy sinh nhiều. Cứ xem vợ cụ Tú Xương thì rõ." Nhất Linh đông con mà Khái Hưng lại không có con. Bà Khái Hưng là con gái một gia đình quan lại, nề nếp nho phong, sống giữa xã hội Hà Nội những năm 30 mà cứ như là một phụ nữ khuê các ngày xưa, dáng dấp e lệ, kín đáo. Khái Hưng và Nhất Linh là hai người bạn rất thân, mặc dầu tình bạn đó đã được xây dựng lúc hai người đã lớn tuổi, sau khi Nhất Linh đi học ở Pháp về, khi hai người gặp nhau cùng dạy học ở trường Thăng Long, lúc đó Nhất Linh khoảng 26 tuổi và Khái Hưng 36 tuổi. Vì tình bạn đó mà Nhất Linh đã cho đứa con trai của mình tên là Triệu làm con nuôi của vợ chồng Khái Hưng. Triệu lấy họ bố nuôi thành Trần Triệu. Một kỷ niệm vui nữa của Nhất Linh đối với tôi là khi Tập Lửa Thiêng của tôi sắp đem in thì tôi hỏi Nhất Linh muốn tôi tặng bài thơ nào. Nhất Linh lật qua các trang thơ đã đánh máy, dừng lại ở bài Áo Trắng. "Anh cho tôi bài thơ này." Tôi hỏi: Chắc anh có một kỷ niệm gì liên quan đến tình cảm của bài thơ. Đúng thế, trong đời tôi cũng có một cô áo trắng. Sau khi để tặng Nhất Linh bài này, thì có một người khác trong tự lực văn đoàn cũng muốn tôi tặng bài đó. Thì ra, trong đời hầu như ai cũng có một cô áo trắng. Về sau đọc tiểu thuyết của Nhất Linh, tôi có chú ý rằng Nhất Linh đã một vài lần tả chiếc áo trắng của người trong truyện, đặc biệt là trong một đoạn của cuốn Bướm Trắng. Tác giả đã tả chiếc áo cánh trắng phơi trên dây còn bay ra mùi hương da thịt, làm đắm đuối một nhân vật đứng ngắm chiếc áo. Chắc hẳn tác giả đã vận dụng kỷ niệm, đã sống lại kỷ niệm say sưa của mình để viết đoạn văn trên. Về Khái Hưng, tôi cũng ghi sau đây một vài kỷ niệm. Lần đầu tiên tôi gặp Khái Hưng cũng là những ngày Tết Mậu Dần đầu năm 1938. Khái Hưng hơn Nhất Linh 10 tuổi, người mảnh khảnh, nước da mai mái, mắt hơi mài mại. Dáng dấp của Khái Hưng rất nhẹ nhõm, chân đi không nghe tiếng, người ta bảo đó là tướng mèo, có thể là biểu hiện của một sự thư thái, thoải mái trong tâm hồn, mà cũng có thể là biểu hiện một sự rụt rè, thiếu tự tin. Đó là cách nói của các thầy tướng, còn tôi thì tôi thấy Khái Hưng rất hoạt bát, rất cởi mở, gần như có lúc bộp chộp nữa. Khái Hưng cũng có cái cười hồn nhiên, chào đón, môi cười mà dường như mắt cũng cười theo. Khái Hưng ngồi làm việc, nghĩa là ngồi viết suốt ngày ở cái bàn to của phòng họp tòa báo, giữa một đống báo ngổn ngang. Bên cạnh luôn luôn có một cái kính lúp để thỉnh thoảng anh lại dùng để đọc những chữ quá nhỏ hoặc quá khó đọc trên một trang báo hay trong một quyển tự vị. Khái Hưng viết truyện dài đăng trên báo Ngày Nay thường là viết hàng tuần một theo nhịp độ in tờ báo. Đó cũng là cách làm anh phải viết nhanh, viết kịp thời, nhưng điều đó cũng ảnh hưởng đến sự trau chuốt câu văn và ít nhiều cũng ảnh hưởng đến sự bố cục tình huống. Nói vậy thôi, chứ Khái Hưng viết truyện đã có dàn bài trước, tính cách nhân vật đã được nghiên cứu tương đối kỹ khi đặt bút viết. Tất nhiên, nhiều tình tiết sẽ được sáng tạo trong quá trình viết, trong quá trình văn đưa in lên trang báo. Còn văn của Khái Hưng thì thường trong sáng, trong trẻo nữa, và có những đoạn mang tính chất thơ như trong Hồn Bướm Mơ Tiên, trong một số truyện ngắn của tập Dọc Đường Gió Bụi. Văn của Khái Hưng còn một ưu điểm nữa là rất Việt Nam, một thứ văn Việt Nam mới, hiện đại nhưng tính dân tộc trong câu văn rất rõ. Khái Hưng đọc nhiều tiểu thuyết của phương Tây, mà theo tôi biết thì anh đặc biệt thích đọc các tiểu thuyết của Somerset Maugham và của Dickens. Anh cũng đọc Stendhal, Flaubert và Balzac. Anh còn ham đọc những sách chữ Hán, chữ Nôm của cha ông để lại. Khái Hưng hồi nhỏ đã học chữ Hán đến 12 tuổi rồi mới học chữ Quốc ngữ và chữ Pháp. Khái Hưng trong lúc làm việc thích uống cà phê và nhờ bà vợ hoặc người nhà ra mua cà phê ở quán Joseph ở bên kia đường Quán Thánh trước mặt tòa báo. Cũng có mấy lần anh mời tôi đi uống cà phê ở quán này và tất nhiên là ăn bánh ngọt nữa. Ông chủ quán quen thân với nhà văn, biết tính nhà văn uống cà phê đậm nên bao giờ cũng cho lượng bột cà phê gấp rưỡi hoặc gấp đôi vào cái phin. Đối với các bài thơ của tôi đăng đều trên báo Ngày Nay, anh đều xem kỹ và mau thuộc. Rất nhiều lần, tôi đến tòa báo gặp anh thì anh lại đọc một loạt mấy câu thơ trong những bài đã đăng trước đây, tỏ ra thích thú và có khi bình luận lý thú. Anh cứ ngạc nhiên, tại sao tôi là một người học mới, không biết chữ nho, mà cái hồn của nhiều bài thơ tôi viết lại có phong cách dân tộc đậm đà như vậy và cũng có những bài phảng phất hồn thơ đường mặc dù không phải là bắt chước thơ đường và cấu trúc bài thơ cũng như cấu tứ bài thơ lại hiện đại. Đến lúc tập thơ Lửa Thiêng của tôi sắp in, anh tha thiết muốn tôi để tặng bài Buồn Đêm Mưa và sau đó lại tiếp bài Tràng Giang và lại đề nghị tôi cho anh bài thơ đó. Thế nên, một bài tôi để tặng Khái Hưng và một bài để tặng Trần Khánh Dư là tên khai sinh của anh. Để đáp lại tình cảm, duyên văn tự ấy, anh đã tặng tôi bản thảo viết tay bằng mực tàu đen nhánh, một chuyện vừa anh đã viết lúc mới vào đời văn. Bản thảo này, tôi để trong một cái rương đã bị cháy ở Hương Khê lúc đầu kháng chiến chống Pháp, cháy cùng một số bản thảo và mấy bản Lửa Thiêng Giấy Đẹp của tôi. Những ngày Chủ nhật và những dịp lễ dài ngày, Khái Hưng thường rủ bạn bè đi thăm danh lam thắng cảnh. Đặc biệt, anh thích đi vãn cảnh chùa vùng Bắc Ninh, Bắc Giang, là nơi có nhiều chùa chiền đẹp xây dựng từ đời Lý, đời Trần. Cũng trong một chuyến đi thăm chùa Tiêu Sơn ở Bắc Ninh mà anh đã nảy ra cái ý viết tiểu thuyết Tiêu Sơn Tráng Sĩ. Cảnh chùa Tiêu Sơn gợi cảm đã thúc giục anh viết nhanh, viết hào hứng quyển truyện gọi là lịch sử nhưng có tinh chất kiếm hiệp này. Anh cũng thường giao du với một số vị sư mà anh quen biết trong cuộc đời nay đây mai đó trước đây của anh, lúc anh còn là một nhà buôn tài tử trước khi về sống ổn định ở Hà Nội đi dạy học ở trường Thăng Long. Chính anh và Nhất Linh đã mời tôi đi xem chùa Thầy và cảnh núi Sài Sơn ở huyện Quốc Ai, Sơn Tây vào một ngày hè năm 1940. Anh rất thạo về đạo Phật và thuyết minh cặn kẽ cho tôi hiểu về ngôi chùa, về từ đạo hạnh, về các vị La Hán thờ trong hậu tự, về kiến trúc cổ kính của ngôi chùa. Lên thăm cảnh chợ trời trên núi Sài Sơn, chúng tôi lại cùng nhau ngâm lại những câu thơ phóng khoáng, đầy gợi cảm của Hồ Xuân Hương. Buổi sớm gió đưa, trưa nắng đứng, ban chiều mây họp, tối trăng chơi. Khái Hưng mang cốt cách một người tài tử, thích ngao du sơn thủy như các bậc tài nhân lãng tử ngày xưa. Những cảnh vật vùng Trung Du mà anh thường hay tả trong các chuyện của anh, vùng Phú Thọ, vùng Bắc Ninh, Bắc Giang, vùng Sơn Tây, Hòa Bình, chính là những cảnh anh đã sống, đã thân thuộc, đã yêu mến với tấm lòng lãng tử của anh. Chính vì vậy mà thứ tình quê hương nhẹ nhàng nhưng thấm thía mà anh đã gợi lên trong văn của anh có sức hấp dẫn, có sức thuyết phục. Lần đầu tiên trong văn học Việt Nam, cảnh đồng quê, cả ở vùng Trung Du và vùng đồng bằng được gợi lên một cách đẹp đẽ và dễ cảm tình như vậy, khác hẳn với những cái cảnh cổ điển được ghép lại bằng những hình tượng vay mượn trong sách xưa của ta hay của Tàu. Nhưng thôi, lúc khác tôi sẽ bình luận về văn và chuyện của Khái Hưng. Trong Tự Lực Văn Đoàn, Nhất Linh là người chỉ đạo, nhưng Khái Hưng là lực lượng nền móng. Sức sáng tác dồi dào của anh, sự hoan nghênh của công chúng lúc bấy giờ đối với những tác phẩm của anh là chỗ dựa chính cho sự tồn tại của tờ báo ngày nay và của nhà xuất bản đời nay. Đối với hai chúng tôi, Xuân Diệu và Huy Cận, thì Khái Hưng cũng như những người khác trong Tự Lực Văn Đoàn đều một lòng yêu nể, rất quý đôi bạn thơ này. Khái Hưng dịch thơ rất hay, bài Son Dave dịch rất đạt, đã in trong tập truyện ngắn Anh Phải Sống mà tôi đâu đó đã nhắc lại trong một đoạn trên kia. Lòng ta chôn một khối tình, tỉnh trong giây phút mà thành thiên thu. Bài Oceanos của Victor Hugo, anh cũng dịch rất sát nghĩa mà rất hay, đã được đăng trên báo Phong Hóa năm 1932. Biết bao thủy thủ, bao thuyền chủ, thuận gió xuôi buồm đi viễn xứ. Bài này, anh Gia Ninh và tôi đã chép ngay vào quyển vở sưu tầm thơ liền sau khi xem báo và cho đến bây giờ vẫn thuộc. Sau này, có người dịch lại bài này nhưng không hay bằng. Khái Hưng ít dịch thơ đường nhưng rất thưởng thức những bài dịch thơ đường của Tản Đà, đặc biệt là bài dịch Hoàng Hạc Lâu. Có hồi báo Phong Hóa diễu Tản Đà, nhất là về mặt uống rượu, nghiện rượu của nhà thơ, và đôi khi cũng lấy những câu chuyện mộng mị của Tản Đà ra làm câu chuyện hài hước. Nhưng trong thâm tâm Khái Hưng, Nhất Linh cũng như Tú Mỡ, Thế Lữ đều quý trọng Tản Đà ở sự đóng góp vào nền thơ Việt Nam. Theo tôi biết, có lúc tờ báo ngày nay có dục Tản Đà gửi những bài thơ dịch đến để đăng báo, để nhà thơ có tiền tiêu. Tản Đà lại có lúc phải đăng quảng cáo trên báo về việc mình lấy số bói toán với giá tiền nhiều năm, ít có ba. Mà cũng có kỳ báo đang dùng quảng cáo, không lấy tiền. Những bài thơ vui trao đổi giữa Tản Đà Nguyễn Khắc Hiếu và Tú Mỡ Hồ Trọng Hiếu trên báo ngày nay là một kỷ niệm tốt đẹp giữa nhà thơ trữ tình và nhà thơ trào phúng. Nhất Linh cuối đời có viết một quyển tiểu thuyết lấy tên là Xóm Cầu Ghênh, Xóm Cầu Mới, với cá nhân đề phụ là Bèo Giạt, và lấy câu thơ của tôi trong bài Tràng Giang, Bèo Giạt Về Đâu Hàng Nối Hàng, làm tiêu đề cho quyển sách. Trong quyển tiểu thuyết này, Nhất Linh muốn tả nhiều số phận người đời bị trôi giạt về tập trung ở một xóm, xóm Cầu Ghênh, nhưng quyển sách đang viết giang dở thì Nhất Linh đã tự tử giữa năm 1963. Trong Tự Lực Văn Đoàn, người quản lý kinh doanh nhà xuất bản đời nay, tờ báo ngày nay và nhà in ngày nay là Hoàng Đạo, cũng gọi là Tứ Ly, tức là Nguyễn Tường Long, em Nguyễn Tường Tam và anh của Nguyễn Tường Lân, Thạch Lam. Hoàng Đạo thường viết những bài xã luận, cũng có viết một vài chuyện ngắn và một quyển tiểu thuyết Con Đường Sáng. Hoàng Đạo vừa làm báo, vừa làm tham tá trong ngạch tòa án của Bắc Kỳ. Vợ Hoàng Đạo là con một nhà tư sản giàu, nên trong số anh em Nguyễn Tường và trong nhóm Tự Lực Văn Đoàn, Hoàng Đạo là sống tương đối sung túc hơn cả. Về sự nghiệp văn chương, Hoàng Đạo không để lại một tác phẩm nào gọi là có giá trị. Hoàng Đạo viết văn, chẳng qua là theo cái đà của anh em trong nhóm, sóng cao thì thuyền lớn, thuyền bé cũng theo lên. Về mặt quản lý kinh doanh thì Hoàng Đạo rất chặt chẽ, chi li. Mức độ trả nhuận bút cho các bài đăng báo đều do Hoàng Đạo quy định, mặc dầu mỗi người trong tòa soạn thay phiên nhau phụ trách từng số báo. Anh Xuân Diệu đã có lần phải phàn nàn trong một trang nhật ký của anh về mức trả quyền tác giả quyển thơ thơ quá thấp, vì có nhiều món trừ đầu trừ đuôi không hợp lý gì cả, ví như trừ số tiền những quyển sách không bán được mà thực ra không còn dư một quyển nào cả, không ế một quyển nào cả, ví như tiền quảng cáo trên báo ngày nay cho tập thơ tính quá cao. Về sau, cách tính bản quyền tác giả cho tập thơ Lửa Thiêng của tôi cũng có những điều không hợp lý, như xén đầu, xén đuôi tiền nhuận bút tập thơ chẳng còn bao nhiêu, mặc dầu sách được hoan nghênh, không ế một quyển nào. Sự quản lý chặt chẽ ấy, ta có thể hiểu được, vì phải thu va thu vén thì tờ báo và nhà xuất bản mới có thể sống lâu bền được, Nhưng có điều mà anh Thế Lữ bực là việc Hoàng Đạo nguyết Thế Lữ về việc Thế Lữ cộng tác mật thiết với báo Tinh Hoa của Đoàn Phú Tứ. Hoàng Đạo cho rằng Thế Lữ là người của Tự Lực Văn Đoàn, lại là một người chủ chốt trong ban biên tập báo ngày nay, thì không thể ở trong bộ biên tập của tờ Tinh Hoa được. Và Hoàng Đạo đã nói thẳng điều ấy với Thế Lữ và kèm theo một câu bằng tiếng Pháp, ý là ai thính tai thì hãy nghe lấy. Cái ấn tượng mà nhà quản lý Hoàng Đạo để lại trong anh em không lấy gì làm tốt đẹp lắm. Từ năm 1940, sau khi Phát xít Nhật vào Đông Dương, Khái Hưng và Nhất Linh đã đi vào con đường hoạt động chính trị sai lầm, và hơn thế nữa, sau cùng đã đi vào con đường chính trị phản động. Cách mạng tháng 8 thành công, Nhất Linh đã cùng Việt Nam Cách mệnh Đồng Minh Hội dự vào quân đội tàu, quân đội Tưởng Giới Thạch, ráo riết hoạt động chống đối với Việt Minh, chống chính quyền cách mạng. Nguyễn Tường Tam lúc đó, với tư cách một trong những lãnh tụ, cùng với Vũ Hồng Khanh của Đại Việt Quốc Dân Đảng, đã tập hợp các lực lượng phản động để đương đầu với Việt Minh và chính phủ lâm thời do Hồ Chủ tịch lãnh đạo. Xu hướng thân Nhật của Nguyễn Tường Tam, Nhất Linh và của Khái Hưng đã nảy nở từ khi Nhật vào. Và do hoạt động có xu hướng thân Nhật đó, nên Nhất Linh, Khái Hưng và những người cùng chí hướng đã bị chính quyền thực dân Pháp bắt giam tại Hà Nội năm 1941 và sau giam tại Vụ Bản thuộc Châu Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình, nhưng Nhất Linh kịp trốn thoát sang Nhật. Cách mạng tháng 8 nổ ra, Khái Hưng và đồng bọn đã cho ra tờ báo Việt Nam để tuyên truyền, cổ động cho Đại Việt Quốc Dân Đảng và cho Việt Nam Cách mệnh Đồng Minh Hội của Nguyễn Hải Thần, làm hậu thuẫn cho hoạt động chính trị và mưu đồ cướp chính quyền, hay ít nhất là chia sẻ chính quyền của Nguyễn Tường Tam và của Đại Việt Quốc Dân Đảng. Tờ báo Việt Nam đã có một loạt bài rất sâu độc công kích Việt Minh, nói xấu, vu cáo một vài lãnh tụ của Việt Minh, tìm cách chia rẽ nhân dân với mặt trận Việt Minh. Trong sự hoạt động chính trị sai lầm rồi đi đến phản động, Hoàng Đạo cũng nhất theo anh là Nhất Linh. Trong chính phủ Liên hiệp kháng chiến đầu năm 1946, có lúc Hoàng Đạo đã được cử làm Thứ trưởng Bộ Kinh tế. Tôi nhớ Hồ Chủ tịch có bảo tôi đến gặp Hoàng Đạo vì tôi có quen biết trong báo ngày nay trước đây để đề nghị anh ta bàn với những người trong Đại Việt Quốc Dân đang thật lòng hợp tác giúp ổn định tình hình trong nước, đặng tập trung sức chống lại kẻ thù thực dân Pháp đang lăm le trở lại. Sáng hôm ấy, tôi đến gặp Hoàng Đạo ở phố Lý Thái Tổ, bên cạnh trụ sở Bộ Canh Nông lúc đó, bây giờ là trụ sở Viện Văn Học. Hoàng Đạo mấy hôm cáo ốm không đến họp hội đồng chính phủ, cũng vì vậy mà Hồ Chủ tịch phái tôi đến gặp để hiểu ý tứ ra sao. Hoàng Đạo bận một cái áo ta, áo đoạn màu tím huyền, từ trên gác đi xuống, ra dáng mệt mỏi và nói luôn. Cảm ơn cụ Hồ phái anh đến thăm tôi, nhưng cung cách làm ăn như bây giờ thì khó lòng mà hợp tác lâu bền được. Tôi có trình bày ý kiến của Hồ Chủ tịch thì Hoàng Đạo nói tiếp. Tôi cũng đã hết sức bàn nhưng khó quá. Nếu cụ Hồ trực tiếp nói chuyện với anh em, may ra nhờ uy tín của cụ mà người ta còn nghe ra được chăng? Tóm lại, nhóm Đại Việt Quốc Dân Đảng vẫn ngoan cố nêu ra những yêu sách quá đáng của mình. Về sau, mấy tháng trước toàn quốc kháng chiến bùng nổ, Nguyễn Hải Thần, Nguyễn Tường Tam, Hoàng Đạo và cả nhóm đã chạy sang tàu theo gót quân đội Tưởng Giới Thạch rời khỏi Việt Nam. Hoàng Đạo đã chết trên tàu hỏa từ Nam Ninh đi Quảng Châu, cục đầu chết, chắc vì xuất huyết não, theo lời kể lại của Nguyễn Tường Bách khi về thăm Hà Nội có gặp tôi và Thế Lữ. Kỷ niệm về Thạch Lam. Thạch Lam tên thật là Nguyễn Tường Lân, là em trai Nhất Linh. Thạch Lam đậu tú tài toàn phần, tú tài Tây, rồi chuyên làm báo và viết văn. Không như Hoàng Đạo làm tham tá hoặc Tường Bách là bác sĩ, Thạch Lam người gầy, mặt xương xương, mùa đông hay đội mũ dạ mốt xăng, vành bẹt cụp xuống. Anh thường đi bộ từ nhà đến tòa báo ngày nay ở số 80 đường Quán Thánh. Nhà anh là một ngôi nhà nhỏ, mái tranh, vách đất, ở sát bờ hồ Tây, ngay bên cạnh đình Yên Phụ. Mùa hè khá mát, mùa đông thì rất rét, gió hồ thổi vào từng hồi lạnh buốt. Nhưng Thạch Lam thích ở đó hơn là ở phố, một phần vì đấy chính là cái nhà, miếng đất do anh dành dụm mà tạo được. Nhưng cái chính là vì ở đó hợp với tính cách của anh, thích yên tĩnh, thích sống gần thiên nhiên. Dường như sống giữa xóm nghèo, gần gũi những người bình dân mà anh có cảm tình là một điều thoải mái mà anh tìm kiếm. Trong số mấy anh em Nguyễn Tường, anh là nhà văn gần gũi nhất với những người nghèo. Mà bản thân anh cũng nghèo, vợ anh cũng nghèo, phải buôn bán tần tảo, không như Hoàng Đạo mà vợ là con nhà tư sản giàu có. Tôi thường gặp Thạch Lam tại tòa soạn báo ngày nay vào buổi chiều, lúc tôi đi học về và cũng là lúc anh đến tòa báo để đưa bài hoặc đi chữa bài. Tôi thích nhất là ngồi nghe anh đánh đàn tam thầm lục trong một phòng xếp bên cạnh phòng họp của tòa báo. Phòng xếp này nhìn ra đường Quán Thánh, có bóng mấy cây bàng che mát. Tiếng đàn anh thánh thót, hai cần tre nảy trên những dây đồng vang lên một âm hưởng rất tình cảm. Anh cứ đánh đi đánh lại có vài bài ấy thôi, nhưng tiếng đàn anh đánh rất nội tâm, chứ không phải chỉ quen tay, quen điệu. Đánh đàn xong, anh rít một điếu thuốc lào, người hơi ngả ra phía sau trên lưng ghế, mắt mơ màng một hồi lâu. Thạch Lam tỏ ý rất thích thơ tôi, cho là hợp với tâm hồn anh, hợp với điệu cảm xúc của anh. Thế rồi một hôm gần Tết, anh mời tôi đi ăn ở hiệu Mỹ Kinh, một hiệu tàu khá sang hồi đó. Đối với tôi, đó là một điều thích thú, ít khi được vào hiệu ăn ngon và sang. Anh không có nhiều tiền, bữa ăn thết bạn đồng nghiệp như vậy có lẽ cũng mất đi nửa nhuận bút của một cái chuyện ngắn. Thạch Lam nói chuyện thỏ thẻ dường như e lệ, mắt nhìn chứa đầy tình cảm, miệng mỉm cười rất tươi với đôi môi đỏ thắm. Thạch Lam rất sành ăn, sành các món ăn dân tộc mà anh đã mô tả một cách tinh vi và đầy chất thơ trong cuốn Hà Nội 36 phố phường. Vừa ăn, anh vừa giới thiệu cho tôi biết các đặc sản của Hà Nội, của từng phố, thậm chí của cả người bán rong các món ăn bình dân như cháo lòng, bún ốc mà anh biết. Anh còn nói chuyện nhiều với tôi về Hà Nội cổ, về Thăng Long ngày xưa, vì anh biết tôi ra ở Hà Nội chưa bao lâu và cũng có tâm lòng quý những gì là di sản của cha ông. Lúc tôi tập hợp các bài thơ đã đăng báo và chưa đăng báo để in thành tập Lửa Thiêng, tập thơ đầu của tôi, Thạch Lam ngỏ ý muốn viết tựa cho tôi. Đó là một lời ngỏ ý trân trọng với tình cảm quý mến nhau rất chân thật. Tôi hơi khó xử. Nhưng khi tôi nói là anh Xuân Diệu đã chuẩn bị viết tựa Lửa Thiêng từ lâu rồi, thì Thạch Lam hiểu ngay đó là điều tất yếu, không hề phiền lòng. Các bài thơ của tôi in trên báo Ngày Nay, anh đọc thích thú và thường bình luận. Tôi còn nhớ về bài Tràng Giang, anh rất thích thú với cái không khí rộng lớn bát ngát, có khi được mô tả bằng cái nhỏ bé như trong hai câu: lớp lớp mây cao đùn núi bạc, chim nghiêng cánh nhỏ bóng chiều xa. Tôi đã tặng anh bài Đi Giữa Đường Thơm vì cảm thấy bài đó rất hợp với tâm hồn anh. Còn mỗi khi anh ra sách, anh đều tặng tôi với một cái tên ký và chữ M ngoắt lên được vẽ thành một cây nến đang cháy. Tất nhiên, đó là một cách chơi bút của nhà văn, nhưng không hiểu vì sao tôi cứ nghĩ đến những cây nến trên các áo quan khi sắp đưa đám. Thạch Lam mắc bệnh ho lao, gia đình hết sức chạy chữa, nhưng lúc đó bệnh này là bệnh nan y. Anh chết năm 1942, trong cảnh nghèo, mới 33 tuổi.